thành cái số lông mà như dây cần vậy đó, thì như là mà chấm vào nước biển thì là cái giọt nước biển nó nhỏ, còn nhỏ hơn dây cần nữa. Nơi nước biển thì nước dính vào mảnh lông ấy, so với biển cả cái nào là nhiều. Thì cái nước mà một mảnh lông mà nó chia làm trăm phần rồi, trăm phần là nghiền nát thành dây cần, thì cái phần dây cần đó mà chấm vào nước biển thì nó nhỏ tí à. Ít xịt à, cái là nước mà dính vào trong thì cái nghĩ cứ như là như một giọt giọt electron vậy thôi à. Nhỏ xíu vậy đó. Thì bây giờ so với một giọt electron với nước toàn trên một cái biển mà rộng sâu vô lượng vô biên đó, thì cái giọt đó không có thể mình không thể tính toán được. Thì ngày dùng cái toán số mà thí dụ cho mình biết. Thì này Anan, con số mà người như một kiền liên biết được, thì như nước dính nơi cái mảnh lông mà nó chẻ thành dây trần á, mà số họ chưa biết được thì như biển cả. Chẳng hạn như bây giờ ngày một kiền liên mà dùng thần thông đó, mà dùng tính toán cả cuộc đời mình luôn á, thì cái số này biết được á, cũng như là nó không được bằng một giọt nước nữa, mà nó là một cái di trần của sợi lông dính nước thôi. Thì so với cái nước biển mà lòng động mênh mông á, thì một con liên mới biết được nó tí xíu đó thôi. Thành ra phải nói rằng là cái trí tuệ một con liên như vậy đó, mà cũng không có thể tính toán được cái số người sanh ở nơi có cực lạc. Mới là nếu mà tính được á, ngày dùng cả đời ngày tính giống như một cái giọt rất là nhỏ dính trong một cái đầu di trần của sợi lông thôi. Còn nước toàn thể bốn biển cái gì đó. Thì nó là cái số người ở khỏi cực lạc. Thật ra khỏi cực lạc nó đông vô lượng vô số. Khỏi cực lạc bởi vì nó mở ra khỏi là chư Phật khuyến khích người ta về, nó khỏi đó là đất dễ sanh về. Mà tất cả nhân duyên ở khỏi đó là giúp cho độ sanh để chúng sanh Phật, dễ thành Phật nhất. Thì ngài thì nó nói số lượng là chúng sanh nó ngoài đông đúc như vậy, mức độ rộng lớn như vậy. Cái thọ lượng của Đức Phật ấy là thọ lượng và thọ lượng của các Bồ Tát thanh văn trời người cũng giống như thế, chẳng thể dùng toán số thí dụ để biết được nổi. Sau khi nói cái số lượng đồng thì ngài nói là chúng sanh bởi nó có một cái là bình đẳng nhau, bình đẳng về thọ mạng, bình đẳng về thân tướng, bình đẳng về cái phúc báo hưởng. Cái phúc báo họ lên trên hưởng đó là phúc báo của chư Phật, chứ mà phúc báo của họ, thành ra chúng sanh đó là bình đẳng nhờ hưởng cái quả báo của chư Phật đó. Thì cái trí tuệ nó phát sanh nó giống như Phật vậy đó, tất cả quả báo của Phật là do nhân duyên để tạo thành trí tuệ của Phật. Khi mà chúng sanh anh đảnh nó có cái thọ lượng giống như Đức Phật, và thọ lượng của các Bồ Tát thanh văn trời người cũng giống như thế, chẳng thể dùng toán số thí dụ để biết nổi. Tức là nó trong này nó nói là chúng sanh nó đông, tất cả chúng sanh đó đều có đời sống, nghĩa là không có thể tưởng tượng được, không có thể nào mà tưởng tượng được hết đó. Cũng giống như thế đó, cũng giống như là bây giờ cái đời sống của những chúng sanh ở cõi đó đó, nếu mà đem hết tất cả những bậc duyên dáng của chúng sanh ở trong thập phương thế giới mà đều thành duyên giác hết, mà tính được cái sự thọ lượng đó không được. Nó cũng giống như thế là vậy đó. Tất cả những duyên giác có thể là nhìn biết được bao nhiêu tỷ đời trước, bao nhiêu tỷ đời sau, mà đem tất cả cái số duyên giác khắp thập phương thế giới mà tính cùng nhau mà bàn tính toán cái số lượng tuổi thọ của chúng sanh ở cõi thực lạc tính không ra. Tức là đời sống nó bị nhiễm thành ra. Do những cái này đó, chư tổ nói là cái cõi cực lạc giống như là cái cõi của Niết Bàn vũ trụ, của bên trong kinh Niết Bàn vậy đó. Tức là đạt được cái tánh thường, cái tánh hằng. Tức là lên cõi mà không bao giờ bị mất hết, không bao giờ là bị sanh tử mà kiểm soát được hết đó. Tại vì cõi là nó chỉ thọ hoài, không có tử. Thành ra nó là cái tổ mà tượng trưng cho cái Phật tánh đó, tổ tượng trưng cho cái Niết Bàn đó. Nó ngộ cái nhưng mà cõi đó là có nghiệp, nó ngộ cái là cõi đó nó là có nghiệp, mà cái nghiệp nó là không có bị ảnh hưởng, là tại vì cái hưởng là hưởng cái báo độ của Đức Phật. Cái hay như mình nghiệp người đăng mài, như mình ở trong cái cung điện của vua, thành ra mình được là ơn sủng của Đức Vua đó, mình hưởng tất cả ông vua không có. Nó nhưng mà chẳng hạn như không có sự đỡ đầu của ông vua nữa thì mình trở thành đăng mài. Ví dụ gì đó, thành ra mặc dầu như vậy mà thành ra chúng sanh lên tỉnh á, nhờ cái công đức của Phật, nhờ nguyện lực của Phật mà thọ lượng những cái chúng sanh đó là vô lượng vô số vô biên. Cái nghiệp của mình á là nhờ ở trong cái cung vua đó, từ từ tu học, từ từ sám hối, từ từ tu các bồ tát hạnh, từ từ cúng dường chư Phật, cái nghiệp đó từ từ nó đầu là nó mất khả năng, nó điều hành, nó gọi là mất cái nhân chủng, nó bị từ từ nó bị nhân chủng tiện pháp tưới vô hoài, từ từ nó khô héo, từ từ nó không phát sanh được. Thành bây giờ nói về cái thọ lượng rồi, nói về chúng sanh rồi, bây giờ nói cây báo. Cõi Đức Như Lai ấy có nhiều cây báo, hoặc cây thuần bằng vàng, cây thuần bằng bạc, cây lưu ly, cây thủy tinh, cây hổ phách, cây mỹ ngọc, cây mã não, cây lưu ly, chỉ do một thứ báo tạo thành, chẳng lẫn các thứ báo khác. Mỗi cây thì thuần một loại báo. Hoặc có cây bằng hai báo, ba báo, cho đến bảy báo lần lượt hợp thành. Đó, ở trên đó thì nói là một cây có những cây thuần về một báo, có những cây đó có đủ loại báo hết. rễ thân cành nhánh do các thứ báo ấy hợp thành, hoa lá quả hạt do các thứ báo khác hóa thành. Ví dụ như cái cây đó là cây thằng nhánh là cái hạng như lưu ly thì có thể là hoa đó là cân châu, lá là mã não, quả là họ phát vân vân vậy đó. À, hoặc có cây báo vàng đồng làm lễ, bạch ngân làm thân, bạch ngân đó, tức là bạc á, lưu ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, họ phát làm lá, mỹ ngọc làm hoa, mã não làm quả, tức là thí dụ một cái vậy đó. À, cái cây là do bảy báo, nhưng mà trong đó cái cây thì lúc thứ này làm cái này, thứ làm cái kia, các báo khác cũng bằng các thứ bảy báo lần lượt hợp thành, các cây báo khác cũng lần lượt để cành qua lá, tức là mỗi cây hoặc là thuần một báo, hoặc con cây có cây đó là có đủ hết bảy báo, có cây thì hoặc ba báo bảy báo vậy đó, tức là tất cả những kinh tởn á, những kinh tởn á, mà thường thường trong cái kinh quý vị biết á, cái mỗi là một cái báo trong thế gian này xuất hiện á, là tượng trưng cho công đức chúng sanh tụ thành. Tự nhiên nó có báo, chẳng hạn như mình đời chủ lương sinh dương tụ thành á, tự nhiên một học ma ni báo xuất hiện. Học ma ni báo tức là vua loài ngọc, nó xuất hiện trong cung á, ông vô ông cầm cái là ma ni báo, ông cầu bây giờ là có cái đó, cái ông cầu có bây giờ chẳng hạn như ông cầu đây là ông cầu tất cả vàng bạc trân bảo đầy kho, là đàn ông bảo đầy kho, mà ông cầm cái hộp báo đó ông cầu tất cả ngũ cốc được mùa, là tất cả ngũ cốc được mùa. Giờ chẳng hạn như ông cầu đây có mưa nước cam lồ thì mưa nước cam lồ tự nhiên nhỉ xuống, hay mà khi mà cái chuyển lương sinh dương nó chết đó thì ngọc báo nó ẩn luôn, nó không xuất hiện. Thành ra chuyển lương sinh dương là có đại phước báo, thành ngày sanh á thì ngọc báo nó sanh theo. Thành ra nó chuyển dương thiên dương có bảy thứ báo, nhưng mà ngày xuất hiện cái là có bảy thứ báo đi theo, không có gì chuyển lương thiên dương. Thành ra tất cả những cái báo á phải nói là trụ trụng cái báo đó, nó tụ thành là do công đức. Khi mà công đức của cái bậc độ đó nó công đức của chúng sanh trong bậc độ đó cao á, thì tất cả trong bậc độ đó nó thành báo hết trơn. Thành ra thì phải nói nước Mỹ là nước có công đức nè, nước Mỹ nó công đức nè, thành ra cái gì trong cái gì của nó cũng tinh khiết sạch sẽ. Còn cái hàng giờ bây giờ nước mà mình nghĩ bây giờ nước Phi Châu gì đó là nước công đức nó ít, thành ra mấy cái là đất đai rừng rậm gò nổng mũi mòng tùm lum hết. Nhưng mà nước Mỹ đó là so với cái châu mà Bắc Cô Lô Châu á, thì phước đức nước Mỹ cũng như là dân ở Phi Châu mà so với Mỹ bây giờ vậy đó. Bắc Cô Lô Châu lên là cái phước báo nó có triều thiên, thành ra lúc đó là xung quanh nó là cây nó tự nhiên có trái, không cần trồng trọt, phải không? Nó giờ nó cần ăn là có ăn, cần y phục mặc là nó có y phục thượng y rớt xuống cho nó mặc, nó không cần phải làm cái gì hết đó. Thành ra tất cả những cái phước báo là mình là do chúng sanh tạo thành. Thành ra quý vị bây giờ hưởng báo Mỹ, hưởng báo Mỹ phải nói là cái phước báo mình nó thù thắng hơn những cái người mà những ở tổ quốc khác. Tức là mình đang hưởng cái gì? Mình đang hưởng cái phước báo của mình. Mình đang hưởng phước báo của mình. Với chẳng hạn như hưởng phước báo của mình mà khi phước báo nó hết đó, thì kiếp sau mình không có cái phước báo. Nếu mà kiếp này mà không chịu gây phước báo đó, thì cứ báo nó hết đó, thì kiếp sau, trước kiếp sau là sẽ bị khốn khổ. Đang hưởng có nghĩa là xài chứ không có gì trơn. Chẳng hạn như bây giờ mình là cái phước báo nè, mình là phước báo chẳng hạn như mà ở Mỹ đó, thì hưởng cái gì nó cũng mất tiền hết trơn á. Cái gì của Mỹ cũng mất tiền đó. Còn chẳng hạn như ở Phi Châu á, thì hưởng cái gì cũng ít tiền hết trơn á. Nếu mà lấy phước báo ở Mỹ hoặc Phi Châu á, thì một người bình thường ở Mỹ nè, qua Phi Châu thành người đó trở thành triệu phú. Thành thử ra mình xài ở đây đó là mình xài rất là tốn phước báo. Đừng có tưởng mình sanh ở Mỹ rồi mình được có phước rồi mình cứ hưởng, không phải. Mình đang xài phước báo thuộc là cao độ. Giải dốc quần lụa là cái gì nó cũng mắc nó tốn rất là nhiều tiền bạc, thấy không? Trong cái Phi Châu mình xài ra chẳng có một xu thôi, bên Mỹ một xài một cái đó, là từ một đô, ví dụ như một đô vậy đó. Thành ra bên Mỹ mình xài phước báo của mình á là mình xài gấp 100 lần bên Phi Châu. Thành ra cái phước báo ở cái nước nào mà càng văn minh càng giàu chừng nào đó là mình càng tốn nhiều phước báo chừng đấy, tốn nhiều phước báo chừng đấy mình xài đó. Nếu mình xài mà không khéo không kịp gieo nó cạn kiệt phước báo, phải không? Là kiếp sau của mình đó là mình thường thường là thê thảm, đó nó bảo đảm vậy đó. Thường thường Phật nói là chư thiên á, cho nên có dục á là xài sạch báo dữ dội lắm. Tại vì ông tưởng cái gì là sơn hào mỹ vị rồi tranh bảo rồi còn cái gì đó, mà thành ra mỗi lần chư thiên nó xài đó, ví dụ như nó xài cái như bây giờ nó ăn cũng cam lồ mỹ vị, cam lồ mỹ vị mà ở dưới này muốn mua như vậy tốn cả ngàn đô hay là 10.000 đô 20.000 đô mỗi cái loại cam lồ mỹ vị vậy, thành mỗi lần buổi ăn của nó có thể tốn cả 100.000 đô. Mà phước báo mà chư thiên là xài nó tốn hao dễ sợ lắm. Thành ra đa số chư thiên chết á, đỏ sách luôn rồi. Đỏ từng xuất sanh địa ngục không à, bao nhiêu sư bước hết trơn là nó không còn gì hết trơn. Nó cạn kiệt. Mà tinh cảnh nó không có tu. Cái cõi đó nó không tu, nó không có làm. Cái cõi người nó không có được cái có tu. Thành thử ra cõi người nó còn đỡ. Mà cõi người mình có thể lợi dụng phước báo mình tu được. Mình dùng phước báo mình sanh ra phước báo tu được. Trong cõi chư thiên không tu. Thành ra đa số chư thiên á, mà thắt sanh á, thường thường á là đỏ sách. Tại phúc báo cạn kiệt rồi. còn con người mình có cái đỡ, ví dụ như mình tranh vào cái nước như nước Mỹ đi, nếu mình biết cách làm phúc á thì mình lợi dùng cái phúc mình đang có, mình làm có nó thành ra nhiều lắm, nó sang ra nhiều thù thắng hơn ở nước phi châu nó làm nữa, của nó cũng không nhiều, và vốn nó ít, không còn mà mình không biết á, mình tiêu xài á thì mỗi mình xài nó gấp, tức là một cái mình xài một đồng thì mà phi châu á nó xài một xu của nó cũng có bữa ăn rồi, mình phải xài một đồng mình mới có bữa ăn, thấy không? Thành ra mỗi lần ăn á là mình tốn của nó tới một đồng nữa, 100 lần anh phi châu, thành ra nó mau hết lắm, mau hết phước báo lắm. Nếu mà cái này mình không biết cách giao phước báo là mình phung phí thì phước báo mau là kịp. Có trời và tội bắt cô Luân Châu á, hai cõi không có tu được, hai cõi đó là nó bởi họ cái Phật pháp, nhất là bắt cô Luân Châu á, bắt giống chiêu thiên vậy đó, nên Phật pháp nó không có, nó nói là cái nạn là sanh cõi trời, nhưng mà cõi trời vô tưởng á, là cõi trời không có tu gì đó, nhập định không à, cái tội đó là mới là nguy hiểm, còn mấy tội trời khác á thì cũng còn có thể, nhưng mà thường thường là không chịu tu, là tại vì sướng quá nó không chịu tu, thành ra chứ chẳng hạn như có vị Bồ Tát thuyết chẳng hạn như ngày Di Lặc chẳng thuyết ở trên cõi Đậu Súc, trong cõi đó là một phần nó không chịu tu, một phần nó có chịu tu, có dục của nó còn chịu tu, lên cõi sắc là hết tu rồi, cõi sắc là nhập định đúng không à, thành ra cõi dục á vẫn có chư tiên, vẫn có những chư tiên chịu tu chứ không phải là không, nhưng ít lắm, tại vì nó sướng quá nó cũng ít tu, nhưng mà mấy cái cõi đó là nó hưởng phước rất là tốn hao, cái phước đức lực tốn rất là mạnh, thành ra đó rất là dễ hết đó, cũng như là mình có tiền mà để dành, mình giờ mình đầu tư tích trữ ở cõi người nè, bao nhiêu kiếp làm thiện người thiện, sanh được bao nhiêu phút của sanh lên cõi trời, sanh ra trời xài cái kiếp của trời sạch bách phước bao nhiêu kiếp của mình là không còn cái gì hết, tại xài nó phung phí quá, thành ra cái kiếp mà mình tái sanh nó không có phước đi theo nữa, hết phước luôn, thành ra nguy hiểm là cái chỗ là phước báo thù thắng, nó có cái là nó có cái lợi, nếu mà sử dụng cái thù thắng mình làm lợi đó thì phước báo nó sanh thêm, tiếp tục nó sanh. Còn nếu mà mình không biết á, cũng như là mình nghĩa là bây giờ như mình xài gia tài của mình vậy đó, mình xài biết thời gian nó hết rồi đó thì mình nghèo hết phước rồi, thành ra bây giờ cái gì thành ra luôn luôn á, chư tổ luôn luôn phải kêu mình á, luôn luôn là phải phát nguyện hoài, muốn phải phát nguyện là làm Bồ Tát hạnh độ sanh để gây phước cho chúng sanh, luôn luôn cho nhớ đang chi sao là sợ sau này mình phung phí phước báo thôi, không có gì hết trơn á, phung phí phước báo hết rồi đó, không có phước đỡ nữa, đúng không, nó cắt khổ nó tới dồn dập á, nó thì tất cả những cái bảo á, cái bảo á trong thế gian nó xuất hiện á là tùy theo nghiệp chúng sanh, hay chẳng hạn bây giờ là trong thế gian là tìm những kim cương rất là khó, hay là tìm một viên ruby trong dụng thì nó rẻ lắm, ruby trong dụng vậy nè, nhỏ nó làm cái gì, mấy cái đồng hồ bao nhiêu ruby thì nó rẻ mạt à, nhưng mà ruby mà cỡ khoảng 5 carat đó nó mắc hơn kim cương, tại vì ruby nó không có tụ, nó không có tụ lớn được, cái loại đó nó phải tụ lớn là nó rã là nó bể, thành ra nó tụ được một cái viên lớn thì rất là khó, cái này như mà loại mà nhỏ thì 1 carat đó thì nó rẻ, như rẻ nó rẻ thề, người ta mới làm đồng hồ đồng huyết rồi á, mà nó cỡ chừng 5 carat lên á, mà 7-8 carat đó là nó so với kim cương á là nó mắc hơn, mà thành ra mấy mà cái viên nó linh lắm, cái viên đó là thường thường mấy giáo hoàng rồi nó như hồi xưa mấy cái đền thờ mà ở bên mấy Ai Cập là mấy đền thờ mà Bà La Môn là Phật đó, nó ở để nó để viên đỏ cái này hay tán linh lắm, ruby á, linh lắm. Xem những cái gì mà nó gọi là linh đó, là kim cương, ruby, ẩm thạch đó, là mấy loại ruby, rồi linh. Linh là lý do tại sao là mấy vị chư thiên, mấy vị vị thần rồi mấy vị nó ưa trụ nó. Chẳng hạn như ông thần núi á, mà ông hạn như cái gì á, mà ví dụ như ông thầy ông cho ông thần núi đi theo giúp cái gì, ông thần núi là uy lực mạnh nhất, còn mấy ông thần ở đồng bằng á uy lực yếu siêu à. Thành ra mấy nhiều người tập thần quyền đó mà đi xuống núi, ông thầy mà cho thằng núi đó thì thằng núi sẽ giúp về chừng một nửa tháng là ông đi về núi à, không thích ở với trần là với trần cũng thiếu, thành ra giờ phải có chỗ ông trụ, thì chẳng hạn thường thường mấy người đó họ đeo đá quý đó, đeo đá quý, thường thường mấy người đó thầy cho thầy có nhẫn đeo đá quý, người đeo kim cương, người đeo sapphire, người đeo cái này kia, thì mấy ông thầy ông thần trụ đâu á, có chỗ trụ thì mở ở lâu không có trụ, thành ra đa số có nhiều người họ giấu mà không có biết, họ móc cái thịt ra đó, móc cái thịt đó, họ để cái gì đó đó, rồi thấy cái đó thành là thành ra mình không biết, nhưng mà phải có gì đó thì mong thần núi ông ở với đi xe ở luôn thì quy được không mới mạnh, còn nếu không là phải đeo, chẳng hạn như Đức Giáo Hoàng là đeo mấy viên, còn viên đá quý không à, tại vì bên phái của họ nó cũng có những cái loại mà bắt cho bóc bộ hay hộ trì, mà nhất loại mạnh nhất là như cái loại thuộc về núi, thì mới họ đi theo, họ trụ trong này, họ coi như cái mức độ mà họ nhìn mình nhìn giống như cái duyên thôi, nhưng họ nhìn đây là một cái núi lớn mà gọi là báo thanh tịnh, họ trụ vô, thành nó có lực lắm, mấy người mà đeo như vậy có lực lắm, nói chuyện nó linh lắm, rồi không có, đi một thời gian đi mất à, cái đó là đi học thần quyền á, cái đó là cái quy tắc mà nó giữ mấy vị thần là, còn mấy con ma mà linh tinh thì nó ở trong cây, cái cỏ có nhiều người phải trồng nhãn. Nhảy thực sự là một cái bình thường không có gì hết, nhưng mà cái loài đó, những cái loài ma đó, nó nhìn vô nó thấy giống cái nhà đó, cái loài ma nó thích cái loài cây, thích nó, thành nó lúc đó họ kiếm được cái loài ma thích đó gì không phải trồng loài cây đó, cho con ma trú động thành cái chỗ này riết là thành ra thành nó tưởng cái này là nó luôn, ngã là ngã sở của nó, ai đụng chạm vô là có chuyện gì đó,
một hồn phở,
thấy không? Thà sai cái gì đó cái lời nói cái là nó đi ra là, mà cái loài đó yếu lắm, cái loài mà nhảy là cái loài mà bùa phép là cái loài nhảy là yếu nhất.
Mấy ông phải nuôi nó ăn
thì nó cái nhà của nó mà phải cho nó ăn, nó ở trong này nè, nó mượn cái nhãi nó làm nhà rồi nó ở thời gian đó, rồi nó làm chắc là cái nhãi là thân của nó, nó ở thời gian cái nhãi thì nó là thân của nó, phải ai đụng tới là tưởng là đụng tới đó, thành ra có chỉ có một vài cái loại nào thôi là nó thích hợp với cái loại nào thì mấy ông thầy nhãi họ biết họ kiếm cái loại âm binh đó họ trụ vô đây rồi sau này thầy ăn linh theo, nhưng mà trong các loại nó nhãi nghệ này kia là nhãi là yếu nhất trong các thứ. Nó là tinh linh của cái loài ma, nó dựa vào cỏ cây rồi nó chấp lại cái cỏ cây là thân của nó, thành ra cái dụ nhân thành ra mình soi coi thế giới của mình nè, mấy cái đá quý ngọc quý nó xịt thì chứng tỏ là phước báo con người nó không có, cái cõi nào đó mà phước báo chúng sanh mạnh đó, vàng ngọc châu báu nó xuất hiện ở trong mức độ đó, vì đào lên là thấy, đào lên là thấy, đào lên là thấy, hai tự như nó rớt ngoài đường vậy đó, phước báo nó thù thắng còn cõi mình nó kiếm một cái duyên cần hai lai khổ luôn. Mà không những á, mấy cái đá nó bình thường chẳng hạn như là lưu ly mã não mấy cái này nó từ từ nó càng hiếm ra, cái này mình nói kim cương rồi hay là vàng bạc rồi đi cũng có cái mắt đi, nhưng mà từ từ những cái lưu ly pha lê này kia rồi mã não từ từ nó cũng ẩn, nó kia khó kiếm. Họ phách á, họ phách là mình biết rồi cái gì, họ phách là cái gì, họ phách là gì không biết à, chuỗi họ phách không nghe chuỗi họ phách à, họ phách là chuỗi của mũ thông thiên nhiên, mũ thông thiên nhiên á, của vàng á, cái vàng á mà có thiên nhiên kìa, chứ bây giờ mình chặt cái thông ra phải chảy mũ ra lấy làm á thì nó cũng gọi là hổ phách, nhưng mà hổ phách nhân tạo nông linh chỗ phách mà nhiều giờ chứ động đất rồi nó cây ngã mà mũ nó cớp ở trong đất nhiều năm rồi á thì nó lấy ra thì nhìn nó vàng xong nó có bọt bọt à, thì có một cái là người nào bị cảm, người nào nóng bệnh gì nó đeo vô là rút chất nóng ra.